Thứ tự ưu tiên có nghĩa là chúng ta ưu tiên cho cái điều gì quan trọng nhất. Có rất là nhiều việc quan trọng, nhưng có một việc quan trọng hơn hết mà chúng ta phải làm. Và chúng ta có thể hy sinh tất cả những cái điều khác để rồi chúng ta thực hiện cho bằng được cái việc đó, được gọi là thứ tự ưu tiên. Ngày hôm nay có nhiều cái chúng ta ưu tiên lắm, có nhiều cái quan trọng mà chúng ta cần cho đời sống của mình. Nhưng đâu là cái thứ tự ưu tiên quan trọng nhất? Có một con cái Chúa nói như thế này, ngay cả người ngoài cũng vậy, có câu là có thực mới vực được đạo. Có thực mới vực được đạo. Có ăn, có uống, có quần áo mặc, có danh dự, có tiền bạc, có sự khôn ngoan thì mới có thể vực được đạo của Chúa lên. Thậm chí cũng có những con cái Chúa này là phải có một cái sự ổn định để mục sư rồi mới gây dựng được hội thánh, mới có thể hầu việc Chúa được. Thưa quý con cái Chúa, phải chăng đó là cái thứ tự ưu tiên? Phải chăng đối với con cái Chúa thì cái việc mà có thực mới vực được đạo, hay là phải xây dựng một cái nền tảng cuộc sống gia đình ổn định rồi mới hầu việc Chúa, hay là vui rồi mới hầu việc Chúa, hay vân vân? Nhưng thưa không, thưa quý con cái Chúa, cái thứ tự ưu tiên đó không phải như vậy. Đối với Chúa, đối với con cái Chúa, cái thứ tự ưu tiên đó là Chúa, công việc của Chúa, sự vui mừng của Chúa, vinh hiển của Chúa là ưu tiên số một, là trên hết. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm, tại sao tôi phải có thứ tự ưu tiên đó? Tại sao tôi phải đặt Chúa là ưu tiên hơn hết, hàng đầu? Tại sao? Ít nhất có hai lý do, thưa quý con cái của Chúa. Có hai lý do mà chúng ta phải ưu tiên Chúa trên hết. Cái thứ nhất, chúng ta phải ưu tiên Chúa, ưu tiên công việc Chúa là trên hết mọi sự. Đó là vì mệnh lệnh phải làm. Đó là vì một mệnh lệnh mà Chúa truyền, và đã là mệnh lệnh thì phải làm, không bàn cãi, không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh. Chỉ biết rằng đó là mệnh lệnh của Chúa, mà là mệnh lệnh thì phải làm. Chúa phán rằng, nhưng trước hết, chúng ta để ý cái cụm từ này, nhưng trước hết. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 24 đến câu 34, thì Chúa Giê-xu đang nói về các vấn đề rất thực tế. Đây là những vấn đề rất thực tế, là cái ăn cái mặc, là những cái lo toan cuộc sống mỗi ngày. Ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì, cho mình, cho vợ, cho chồng, cho con. Đó là những cái vấn đề rất thực tế, rất quen thuộc, mà Chúa đã nói rằng các dân ngoại vẫn thường tìm. Tức là đây là một việc mà cả thế giới ai cũng quan tâm, ai cũng ưu tiên hơn hết. Đây là một việc rất quen thuộc, rất bình thường trong xã hội ngày hôm, thời giai đoạn của Chúa và ngày hôm nay cũng vậy. Người ta ưu tiên tất cả những cái vấn đề đó, ăn mặc, vui chơi, giải trí lên hàng đầu. Nhưng sau khi Chúa Giê-xu nói rất nhiều về cái ăn, cái mặc, đủ mọi thứ, thì Chúa chốt lại một câu. Chúa chốt lại một câu, và đó là lời kết. Và cái câu đó Chúa nhấn mạnh rằng, nhưng trước hết. Nghĩa là dù cho có lý do mà các anh chị em có đưa ra có chính đáng đi nữa, dù cái ăn, cái mặc, cái uống, cái danh dự, cái khôn ngoan là cần thiết, là quan trọng, dù có hợp lý hay không hợp lý, vân vân, thì Chúa nói rằng tất cả những cái điều đó phải dừng lại, thậm chí là bỏ qua, để chúng ta ưu tiên cho Chúa, cho công việc nhà của Chúa. Và đó là một mệnh lệnh đối với con cái Chúa, đối với một tôi tớ của Chúa, thì chỉ cần biết đó là một mệnh lệnh thì phải làm. Một người đầy tớ, một người làm việc cho mình, khi chúng ta sai họ, chúng ta có phải giải thích cho họ không? Chúng ta có phải chứng minh, chúng ta phải có phải giải thích trước sau không? Chúng ta nói là họ làm. Thì ở đây cũng vậy, con cái Chúa, theo Chúa, điều quan trọng đó là chúng ta làm theo ý của Chúa. Khi mà tôi còn học vị Chúa ở ngoài Đà Nẵng, khi tôi ra trường, quý vị, tôi ao ước được hầu vị Chúa. Khi tôi được hứa hẹn là về phụ tá chùa Thánh Đà Nẵng, một hội thánh lớn, rồi ban chấp sự thậm chí là chuẩn bị một cái phòng mà cái phòng đó bắt máy lạnh. Mỗi một sư quản nhiệm nói là tôi đây không có máy lạnh, mà cái người phụ tá sắp về đây còn được quý vị đầu tư cho cái máy lạnh nữa. Nói chung là tôi suy nghĩ về điều đó, tôi được mở đường như vậy đó. Nhưng mà rồi khi tôi ra trường và trong tinh thần hớn hở như vậy thì đùng một cái tôi lại được đưa về quản lý một cái phòng sách, ngồi bán sách. Quý vị tưởng tượng một người đang hy vọng ra phụ tá một quản nghiệp một thánh lớn, ít nhất cũng phụ một sứ chăng bài chiên lớn, mấy trăm, một ngàn. Nếu bây giờ đùng một phát ra, bài chiên của tôi là bà xã với lại đứa con, còn lại là sách không. Hụt hẳn lắm quý vị. Tôi hụt hẳn lắm. Nhưng tôi vâng phục ý của Chúa. Và tôi chỉ xác định một điều, đó là ý của Chúa. Và tôi không thể giải thích được, lúc đó tôi không giải thích được tại sao. Dĩ nhiên sau này khi tôi nhìn lại tôi mới có câu trả lời. Nhưng ngay lúc đó tôi chỉ biết được một điều thôi, đó là ý của Chúa. Đó là mạng lệnh của Chúa thì tôi phải làm. Vì vậy tôi chấn chỉnh lại tinh thần và tôi cố gắng làm tốt nhất, làm tốt nhất trong cái vai trò của mình. Và rồi sau 2 năm, tôi vẫn nhớ cái sự kêu gọi của Chúa trong việc chăn bày. Dầu rằng, và tôi xin ra để chăn bày, tôi rời khỏi cái nhiệm sở đó. Và có rất nhiều, lúc đó quý vị không phải là dễ đâu. Tối hôm nay thì cái bài chia sẻ của tôi giống như là bài tâm tình của tôi trong chức vụ. Thì không phải dễ để tôi xin ra. Tại vì lúc đó thì vợ tôi đang mang thai đứa thứ hai, mà hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn. Mà lúc bấy giờ tôi ở đó thì dù sao cái lương cũng ổn định, giống như nhân viên mà, có lương ổn định rồi có tiền thưởng vân vân, rồi cái cơ sở thì rất là rộng. Tôi ở một cái nhà thờ mà gần 900 mét vuông, một cái nơi mà làm việc mà gần 900 mét vuông, một cái tòa nhà gấp 2 lần cái nhà thờ mình đang ở, mà chỉ có 2 vợ chồng tôi thôi. Rất rộng, rất là thoải mái. Và có nhiều người, thậm chí có đầy tới Chúa nói rằng, thôi mục sư con, thầy Việt cứ ở đây đi, cứ học việc Chúa đây đi, sắp có con nhỏ nữa, ở đây đi cho nó tốt. Nhưng tôi xác định đó là ý của Chúa. Tôi biết tôi vẫn nghe được cái tiếng gọi của Chúa ra chăn bày, và tôi vẫn xác định đó là ý của Chúa, đó là ý của Chúa. Cho nên đứng trước những cái lời tư vấn, đứng trước những cái hoàn cảnh khó, hoàn cảnh rất khó, tôi vẫn quyết tâm động viên gia đình của mình, vẫn quyết tâm làm đơn xin ra hội thánh để được chăn bày của Chúa. Tôi vượt qua được tất cả bởi vì tôi xác định đó là ý của Chúa, chứ tôi không để ý của con người hay ý của mình lên trên những cái điều đó, và tôi bước theo ý của Ngài. Thưa quý con cái của Chúa, ý thức được đó là mệnh lệnh của Chúa rất quan trọng. Nếu chúng ta làm mà chúng ta được mọi người kêu gọi, chúng ta được thấy những cái điều cần phải làm, nhưng nếu chúng ta không ý thức đó là mệnh lệnh của Chúa thì chúng ta có thể từ chối, chúng ta có thể hời hợt, chúng ta có thể làm cho có, hay là làm vì cái danh dự của mình, vinh phận của mình. Nhưng nếu chúng ta xác định cái việc đó, cái lời kêu gọi đó là mệnh lệnh của Chúa, thì tinh thần và cái thái độ của chúng ta lại khác. Cái ý thức mệnh lệnh rất quan trọng, thưa quý con cái của Chúa. Vì vậy thưa quý con cái của Chúa, ngay từ cái thời xưa A-ghê, tiên tri A-ghê, cho đến ngày hôm nay, ngay Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu cũng đang kêu gọi chúng ta ưu tiên hàng đầu cho Chúa công việc nhà Ngài, đơn giản chỉ bởi vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Đó là một mạng lệnh. Đó là lý do thứ nhất mà chúng ta phải ưu tiên công việc nhà của Chúa. Đó là một mạng lệnh chúng ta phải làm. Chúng ta ngồi đây, chúng ta gây dựng hội thánh, đó là tốt. Nhưng chúng ta đến đây, chúng ta góp phần hầu việc Chúa, chúng ta làm điều này, điều kia, dâng hiến, vân vân, đi ra truyền giáo, hơn hết mọi điều, đó là mạng lệnh của Chúa. Và chúng ta làm bởi vì con là tôi tớ của Ngài, và con vâng phục cái mạng lệnh của Chúa truyền cho con. Quý vị phải trả lời với Chúa điều đó. Tại sao con hầu việc ta? Tại sao con làm điều đó? Một đơn giản bởi vì đó là mệnh lệnh của Ngài. Và thưa quý con cái Chúa, khi nói về phương diện mạng lệnh thì làm thế nào để chúng ta thành công trong cái mạng lệnh? Làm thế nào để chúng ta hoàn thành được cái mạng lệnh Chúa truyền cho? Dĩ nhiên rằng Chúa ban cho mạng lệnh, nhưng làm thế nào để hoàn thành? Thì ở đây thưa quý con cái Chúa, có 2 cái điều giúp cho chúng ta có thể hoàn thành. Có rất nhiều điều, nhưng mà ở đây có 2 điều về phương diện con người của mình á, Có hai điều mà tôi học ở đây tôi muốn chia sẻ với hội thánh. Cái thứ nhất, để chúng ta có thể hoàn thành cái mạng lệnh Chúa giao, dù khó dù cực, chúng ta làm thế nào để chúng ta hoàn thành được? Cái điều thứ nhất đó là chúng ta phải sẵn sàng với cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Chúng ta phải sẵn sàng ngay cái chỗ mà mình đang có, ngay cái hoàn cảnh mà mình đang có. Chúng ta sẵn sàng. Kiếp cái bài học hồi nãy tôi đọc cho quý con cái Chúa nghe đó, thì cách đó 15 năm con cái Chúa nỗ lực xây đền thờ. Nhưng rồi sau 15 năm, tức là cái lúc bây giờ đây, thì họ lại đang bận rộn phải lo cho gia đình, lo cho nhà của mình. Rồi họ nhìn xung quanh, bối cảnh xung quanh, những khó khăn, họ nói với Chúa rằng đây không phải là thời điểm để tiếp tục xây đền thờ. Họ nói rằng cái hoàn cảnh hiện tại không phải là thời điểm để rồi họ vâng theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà bài học lại cho chúng ta thấy hình ảnh khác của một vị vua David. Một vị vua có lòng với công việc nhà của Chúa. Trên cương vị của một vị vua, ông có vô vàn việc để phải lo. Nào là phải mở rộng bờ cõi, nào là ổn định trật tự chính quyền đất nước, nào là đối nội đối ngoại, nào là xây dựng vân vân. Nhưng mà ông vẫn ưu tiên Chúa lên hàng đầu. Ông vẫn chăn trở khi mà mọi người thì ổn mà nhà Chúa thì không có gì, vẫn không có một cái đền thờ thực sự cho Chúa ngự, cho đền cái bàn thờ hòm giáo ước ngự vân vân. Vì vậy ông đã sốt sắng để ông làm, dầu rằng ông không được Chúa cho ông, Chúa giao cho Salomon con trai của ông, nhưng mà ông vẫn chuẩn bị. Ông chuẩn bị tiền bạc, ông chuẩn bị vật chất, ông chuẩn bị mất tất cả mọi thứ về nhân sự đủ mọi thứ cho con trai mình làm. Thời điểm Chúa chọn, người Chúa chọn, kết quả Chúa ban. Còn chúng ta hãy làm ngay lúc này. Cái việc thời điểm là Chúa chọn, cái kết quả ra làm sao là do quyết định của Chúa. Người nào sẽ làm tiếp tục, cái đó việc của Chúa. Còn việc của mình đó là đáp ứng tiếng gọi của Chúa ngay khi Chúa gọi, ngay khi chúng ta thấy được điều Chúa đặt để, dù hoàn cảnh không thuận lợi. Chắc có lẽ có con cái Chúa cũng nhớ, khi tôi mới về đây, với từng ban thì tôi cũng xin phép được bước vào để cùng anh em chấn chỉnh và làm cho nó tốt. Thì một trong những cái mà quý vị thấy đó là về công tác truyền giảng, nó rất khó khăn, nó có những cái chưa ổn định. Rồi anh em tinh thần thì đang đi xuống. Và cái việc mà tôi khích lệ ban đầu đó là phải có một cái ngày đi ra. Phải có một cái ngày đi ra, dù là không biết đi đâu, có kết quả không, không cần biết, nhưng mà phải có một ngày đi ra. Thì cái thời điểm đó trưởng ban truyền giảng đưa ra những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi thấy được cái điều đó, tôi biết cái điều đó, nhưng mà tôi vẫn cứ tiếp tục khích lệ, cầu nguyện, cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay Chúa làm. Dù rằng cái hoàn cảnh nó vẫn khó như vậy, dù rằng nhân sự nó vẫn y như vậy, nhưng rồi Chúa động viên anh em và có một ngày để đi ra. Và cảm ơn Chúa có kết quả, nó ảnh hưởng tới hội thánh, và có những người cũng sẵn lòng bước vào để cùng đi. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, chúng ta hãy chấp nhận với hoàn cảnh. Đừng có đợi, đừng có chờ thời điểm. Nhưng khi Chúa gọi thì hãy tiến hành. Có con đây, xin hãy sai con. Ê-sai đó, khi được Chúa gọi thì ông nói là Chúa ơi, con là người có môi nhơ nhớp, con chưa sẵn sàng. Nhưng Chúa vẫn gọi, và ông đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Ông đã trở nên một đại tiên tri. Quý vị cũng vậy. Điều thứ hai để chúng ta có thể hoàn thành mạng lệnh của Chúa, đó là tin cậy và nỗ lực. Tin cậy và nỗ lực. Khi chúng ta quyết định đáp ứng tiếng gọi của Chúa hầu việc Ngài, thì ma quỷ sẽ tấn công. Ma quỷ sẽ tấn công. Có rất nhiều những cái khó khăn nó dồn dập, có rất nhiều những cái hy sinh chúng ta phải trả giá. Và để chúng ta có thể hoàn thành được cái con đường mình đã chọn đó, đòi hỏi chúng ta phải tin cậy Chúa và nỗ lực hết sức của mình. Trong chức vụ, tôi ao ước hội thánh đông hơn, mạnh hơn. Và nhiều khi tôi thấy có những con cái Chúa sao có nhiều ngày không có đi nhóm, tôi cũng trăn trở lắm. Tôi cũng khích lệ, tôi cũng kêu gọi, Rồi tôi cũng chỉ biết cầu nguyện. Nhưng mà tôi tin cậy, tôi tin vào quyền năng của Chúa. Và tôi có nỗ lực động viên, tôi có nỗ lực cầu nguyện. Và các con cái Chúa cũng vậy, những nhân sự, các ban chấp sự và các con cái Chúa cũng vậy, cứ nỗ lực thăm viếng, động viên và cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy có những kết quả. Khi có những con cái Chúa đến nhóm, có nhiều người mới đến nhóm với hội thánh. Vâng vâng. Thưa quý con cái của Chúa, khi tôi về đây học về Chúa, tôi được cho chọn lựa chỗ để ở. Tuy nhiên khi tôi là cảm ơn Chúa vì tôi đã nằm vùng ở đây mấy tháng rồi, cho nên tôi biết cái hoàn cảnh của hội thánh, biết được hội thánh thiếu chỗ để sinh hoạt, thiếu chỗ để tập hát. Cho nên khi tôi được mục sư và ông thư ký dẫn đi để giới thiệu chỗ cho tôi chọn, thì cuối cùng tôi quyết định chọn ở trên lầu. Bởi vì lúc đó trong suy nghĩ của tôi biết rằng tôi có một cái hướng, tôi có một cái khải tượng, tôi có một cái khao khát là cái phòng phía dưới sẽ là một cái phòng nhóm của ban ngành. Vì vậy tôi ở trên đó. Và tôi tin rằng cái phòng ở phía dưới sẽ được thay đổi, sẽ đáp ứng, hội thánh sẽ phát triển. Tôi tin vào Chúa, tôi tin vào điều đó. Vì vậy tôi vui mà tôi chọn ở trên kia. Và dĩ nhiên rằng ở trên kia thì cũng có nhiều cái nó cũng không được cái thuận lợi. Đi lên đi xuống cầu thang, nguy hiểm, rồi mưa gió, mưa nước giọt, rồi đủ thứ, nắng, bụi, đủ thứ. Nhưng mà tôi tin vào quyền năng của Chúa. Chúa sẽ gìn giữ chúng tôi. Và tôi tin rằng những cái điều định hướng của tôi đó sẽ thành công. Vì vậy Chúng tôi nỗ lực vui mà hầu việc Chúa, và nỗ lực xây dựng cái điều đó, cái định hướng của mình đó. Cảm ơn Chúa. Vì khi mình tin vào Chúa, khi mà mình tin vào cái hướng đi của mình và mình nỗ lực về những điều đó, thì Chúa cho có kết quả. Thưa quý con cái Chúa, tin cậy và nỗ lực rất là quan trọng. Đứng trước những cái khó khăn mà nếu chúng ta không tin vào quyền năng của Chúa, nếu chúng ta không tin rằng mình sẽ thành công, thì 50% là thất bại rồi. Nhưng nếu chúng ta tin cậy và chúng ta nỗ lực hết sức, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho. Vì vậy, với cái mạng lệnh của Chúa truyền, với ý muốn Chúa chúng ta phải làm, để thành công, chúng ta phải sẵn sàng với cái hoàn cảnh hiện tại của mình, và chúng ta phải tin cậy Chúa và chúng ta nỗ lực hầu việc Chúa. Sẵn sàng với cái hoàn cảnh hiện tại, dù có như thế nào, thiếu thốn khó khăn ra làm sao, khi Chúa gọi, chúng ta đáp ứng, và đáp ứng bằng tất cả sự tin cậy, và đáp ứng bằng cả sự nỗ lực của mình. Và cái lý do thứ hai tại sao chúng ta phải ưu tiên Chúa, ưu tiên công việc nhà của Chúa hơn tất cả những cái điều tưởng chừng như quan trọng nhất, đó là vì đó là cách để mà được mọi phước hạnh. Cái này thì nó cái vế thứ hai. Cái đầu đơn giản đó là mạng lệnh, và cái lý do thứ hai chúng ta ưu tiên đó là vì đó là cách để được mọi phước hạnh. David, ông ưu tiên cho Chúa, cho nên ông được Chúa ban phước, đất nước ông phát triển mà nhiều người phải kính trọng ông. Salomon, khi mà ông còn yêu mến Chúa, ông ưu tiên cho công việc nhà của Chúa, đặc biệt là trong cái sự cầu xin. Ông xin Chúa cho sự khôn ngoan để lãnh đạo dân sự của Chúa, thì Chúa lại ban phước cho ông rất là nhiều. Chúng ta nhớ trong Gia Cơ đoạn 3 chúng ta đã từng học, có nói về sự khôn ngoan thật và giả. Sự khôn ngoan giả là sự khôn ngoan tìm kiếm cái tư lợi của bản thân và làm cho mình và người khác xa cách Chúa. Còn cái sự khôn ngoan thật là cái sự khôn ngoan vì Chúa. Vì vậy chúng ta làm cho mình và người khác được gần Chúa. Cái sự khôn ngoan giả khi vì bản thân thì chỉ vì cái ích lợi tạm thời thôi. Cái sự khôn ngoan giả đó là chỉ vì bản thân thì cái vì đó nó chỉ tạm thời thôi, nhưng rồi hư mất đời đời. Eva và Adam cũng vậy. Họ chỉ nghĩ rằng chỉ ăn cái cấm thì được sự khôn ngoan như Chúa. Họ chỉ thấy được cái tạm thời trước mắt thôi. Nhưng họ không nhớ đến cái lời Chúa phán là nếu ngươi ăn, ngươi chắc sẽ chết. Họ không nghĩ về cái hậu quả lâu dài. Nhưng họ chỉ nhớ về cái, họ chỉ thấy được cái tạm thời ngắn ngủi trước mắt thôi. và họ nghe cái lời phỉnh dụ của ma quỷ, cho nên họ làm cái điều đó. Ai mà vì cái tạm thời trước mắt, cái ích lợi trước mắt, cái sự sung sướng của đời này trước mắt thì dễ lắm tuột mắt tất cả những cái phước hạnh đời đời. Anani và Sapphira cũng vậy. Trong khi mọi người đang nôn nã vì cái tương lai, vì nhà Chúa, vì nước trời, thì hai vợ chồng này lại chững lại vì lợi ích tạm thời trước mắt, đó là tiền, đó là giữ lại một phần tiền đã hứa để mà lo cho gia đình, lo cho bản thân này kia. Và rồi họ đã bị Chúa tước đi những cái điều phước hạnh hơn. Nhưng thưa quý con cái Chúa, sự khôn ngoan thật thì nhìn vào tưởng như chúng ta không có cái tạm thời chúng ta bị mắc, phải không? Cái sự khôn ngoan thật đó là vì Chúa, vì anh em của mình thì tưởng rằng chúng ta bị mất, chúng ta phải trả giá, chúng ta phải hy sinh. Nhưng không, những cái tạm thời đó chỉ là tạm thời thôi. Và những cái khó khăn, những cái thua thiệt, những cái trả giá đó Chúa sẽ đền đáp cho chúng ta. Trong Dân đoạn 12 câu 26 chép rằng: ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Đó là phương diện giữa mình với Chúa. Rồi trong suốt đoạn 20 câu 6 cũng chép rằng: Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đó là phương diện dòng dõi của mình. Khi chúng ta yêu mến Chúa, hầu việc Chúa, ưu tiên Chúa hơn hết, thì có thể lúc này trước mắt chúng ta trả giá, chúng ta có thể thua thiệt, khó khăn. Nhưng trước với Chúa, chúng ta được Chúa khen là Chúa tôn quý mình. Về phương diện con cháu dòng dõi thì ngàn đời được Chúa ban phước. Và rồi ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ phán với chúng ta: hỡi đầy tớ nay lành trong tiếng kia, được lắm, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa người. Cho nên về phương diện nào cũng vậy, người ưu tiên cho Chúa sẽ được phước. Và đó là cái phước đời đời, đó là cái phước ngàn đời cho con cháu, mà chúng ta chỉ trả giá những cái tạm thời mà thôi. Thưa quý con cái Chúa, tôi biết có những con cái Chúa đang ngồi ở đây là những người đã kinh nghiệm cái điều đó rất rõ, là những người mà đã hầu việc Chúa, hy sinh cho Chúa rất là nhiều, và thấy rằng Chúa đã ban phước cho mình nhiều ra làm sao. Tiền tài, con cái, mọi thứ được Chúa ban phước rất là nhiều. Tôi biết có những con cái Chúa bây giờ đã về với Chúa rồi, họ yêu mến Chúa lắm quý vị, họ hy sinh, họ dâng hết cho Chúa, họ đi chiếc xe đạp cả đàn thôi, đi chiếc xe cúp cũng cũ kỹ thôi, còn bao nhiêu tiền dành nhanh cho Chúa. Bây giờ các con của họ giàu lắm, giám đốc này kia, nhưng vẫn noi gương cha mẹ hầu việc Chúa bằng sống một đời sống hết sức là bình dị. Nhưng Chúa vẫn cứ tiếp tục ban ơn cho con cháu của họ. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã nghe. Chúng ta ưu tiên cho Chúa, tưởng chừng là chúng ta mất, nhưng thật ra chúng ta được tôn quý, được ngàn đời ban phước, được hưởng sự vui mừng ngày Chúa trở lại. Tôi xin kết luận, hãy nhớ, nhưng trước hết đó là một mệnh lệnh, không phải để chúng ta lựa chọn. Đó là một mệnh lệnh không phải để chúng ta trả giá với Chúa là cái thời điểm, hay là tùy vào cái tình cảm của mình, cảm xúc của mình, mối quan hệ của mình. Nhưng mà nhưng trước hết đó là một mệnh lệnh, dù chúng ta vui hay buồn, dù chúng ta có đang giận hay là vui, dù chúng ta đang giàu hay là nghèo, dù chúng ta đang có đầy đủ những tri thức hay là chúng ta thiếu thốn, dù chúng ta đang khỏe mạnh hay là chúng ta đang bệnh tật trong thân thể, thì nhưng trước hết đó là một mệnh lệnh chúng ta phải làm, và chúng ta sẽ làm được khi chúng ta đáp ứng tiếng gọi của Chúa và tin cậy, nỗ lực chắc chắn sẽ thành công. Và cảm ơn Chúa khi chúng ta sốt sắng thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, chu toàn công việc nhà của Ngài, thì có một cái nguyên tắc ở đây tôi học được, đó là chúng ta lo công việc nhà Chúa, Chúa lo công việc nhà của chúng ta. Chúng ta lo cho Chúa một mà Chúa lo cho mình thì quá nhiều hơn cái tay của mình đó. Chúa thì có xíu xíu, còn cái tay của Chúa thì lớn lắm. Cho nên đó là cái phần phước. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Khi tôi đọc điều này tôi thích lắm, tôi cảm ơn Chúa lắm, vì cái lời nói của Chúa nó rất là hay. Vì Cha các ngươi trên trời vốn biết, quý vị dùng cái từ vốn biết các ngươi cần dùng, có nghĩa Chúa biết rồi. Tự như biết rồi khổ lắm nó mãi vậy hết. Có nghĩa là Chúa biết rồi, các con yên tâm. Thôi còn yên tâm có nghĩa là một cái lời nói nó rất là Chúa biết rồi mà. như vậy đó, có nghĩa là nó rất là bình dị, rất là hay. Chúa biết rồi, đừng có lo, để Chúa lo. Hãy lo công việc nhờ Chúa đi, Chúa lo thì sẽ tốt hơn. Cho nên thưa quý con cái Chúa, dĩ nhiên cái tri thức tâm trí của tri thức của mình và cái ảnh hưởng của dòng đời này nó làm chúng ta theo họ, chúng ta lo đủ mọi thứ, chúng ta đầu tư cho những điều đó rất nhiều. Nhưng hãy đầu tư cho công việc nhà của Chúa, Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Một lần nữa, công việc nhà Chúa thì rất là nhiều. Ước ao quý con cái Chúa được khích lệ. Xin Chúa ban phước. Xin cảm ơn.